Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Oh. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng, dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở tại thiền đường Đức Tĩnh của Sấm Thường Lần Mai, trong khóa tu An Cư Kịch Đông 2012-2013. Hôm nay chúng ta nói tiếp về kinh Người Áo Trắng và kinh Giáo Hóa Người Bệnh, hai kinh tiêu biểu về sự thực tập của người cư sĩ. Kinh Người Áo Trắng, cái tên nguyên của nó là kinh Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Tắc tức là cư sĩ nam, Upasaka Sutra, mà Ưu Bà Tắc nó có nghĩa là người thân cận, người thân cận với người xuất gia, tức là người tại gia là một người thân cận của người xuất gia, người xuất gia cần người tại gia và người tại gia cần người xuất gia. Thân cận là để làm gì? Để mà học hỏi và thực tập, là cần sự. Cần sự nam là Upasaka, còn cần sự nữ Upasika. Thì kinh Người Áo Trắng vốn cái tên nguyên của nó là Ưu Bà Tắc Kinh, và có thể gọi nó là Upasaka Sutta. Đó là Trung A Hàm kinh thứ 128. Và trong tạng Pali thì nó nằm ở trong tăng chi bộ Anguttara Nikaya, có thể là 3211 thì phải. Anguttara Nikaya 211 là cái Người Áo Trắng. Khi mà mình đi xuất gia rồi thì mình không được mặc áo trắng nữa, mình mặc áo màu hoại sắc, gọi là hoại sắc. Và kinh kia là kinh Giáo Hóa Bệnh Kinh, Giáo Hóa Người Bệnh. Người bệnh đây tức là người sắp lìa đời, người đang hấp hối. Giáo hóa người bệnh hay là độ người hấp hối. Và kinh này á, nó cũng là ở trong Trung A Hàm, kinh thứ 26. Và nó cũng có ở trong Majjhima Nikaya, Trung Bộ, kinh 143. Trước hết chúng ta nói về cái kinh này là kinh Người Áo Trắng. Cái điều làm cho mình, cái điều nổi bật trong kinh này là buộc dạy rằng là người cư sĩ chỉ cần thực tập hai pháp môn mà thôi là có đủ hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và hai pháp môn đó là năm giới và bốn tùy niệm. Năm giới và bốn phép tùy niệm, gọi là bốn tăng thượng tâm, là bốn tâm cao đẹp. cái này là giới, cái này là tăng thượng tâm. Và nói rất rõ ràng rằng là nếu một người tại gia mà thực tập theo hai pháp môn này á, thì có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, ngay trong đời sống hiện tại mà không khó khăn gì. Không khó khăn gì nghĩa là không có phải lao nhọc. Tức là một sự thực tập không có khó khăn. Nghĩa là cái sự thực tập nó dễ chịu, chứ mình không có phải gồng mới thực tập được. Without difficulties là cái thứ nhất á, là có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và cái thứ hai á, là bảo đảm không có rơi xuống những con đường dữ, nghĩa là con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Tức là bảo đảm, Đức Thế Tôn bảo đảm rằng nếu mà thực tập được hai cái phép này thì thứ nhất là có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú. Và thứ hai là không rơi xuống những con đường, đi vào những cái nẻo đường khổ đau, trong đó có địa ngục, trong đó có quỷ đói, và trong đó các loài súc sinh. Tức là bảo đảm hai cái, có hạnh phúc ngay bây giờ và không rơi xuống. Và thêm một cái điều thứ ba nữa là có thể đạt tới một cái quả vị gọi là vào dòng, stream enterer, nhập lưu. Vào dòng tức là gia nhập vào một cái dòng đi về tương lai, đi về hạnh phúc, đi về giải thoát. Giống như là mình muốn đi Paris mà bây giờ mình leo lên được cái chiếc TGV hướng về Paris rồi, ngồi trên đó, tức là chắc chắn là sẽ tới Paris. Nó không có đi đâu hết, nó không có đi Toulouse, nó đi về Paris. Và lên trên chiếc đó mà ngồi thì tức là nó tương đương đi vào dòng, thế nào cũng đi tới giải thoát hoàn toàn. Và buộc nói là tối đa là sinh ra và chết đi trong cái cõi trời và cõi người. Nó đầy có những cái hệ lụy, có những phiền não 7 lần là tối đa. Và nếu làm ăn khá thì 1-2 lần thôi, hoặc là ngay trong kiếp này cũng có thể đạt tới giải thoát hoàn toàn được. Và cái đó nói rất là rõ. Cái cụm từ là an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không khó khăn gì được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong này. Xá Lợi Phất, thầy nên ghi nhớ rằng một người đệ tử áo trắng nếu mà thực tập được như thế là đã chấm dứt được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các đường dữ khác, đã chứng được quả Tu Đà Hoàn, tức là vào dòng, không còn thối đọa vào các ác pháp. Người ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác và chỉ cần qua lại tối đa là 7 lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt được biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ. Rất là lạc quan. Thì trong kinh này nó chỉ cho chúng ta thấy nhiều cái điều lắm. Là cái điều thứ nhất là Đức Thế Tôn dạy là cái sự thực tập không phải là để cho tương lai mà thôi, để cho cái hạnh phúc trong tương lai, để cho cái sự giải thoát giác ngộ sau này. Có giác ngộ giải thoát hạnh phúc trong tương lai thiệt, nhưng mà trước hết phải có hạnh phúc hiện bây giờ. Và ở trong đó hàm ý rằng không có con đường nào đi tới hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường. Nếu tu mà thấy đa khổ trong khi tu là không có đúng. Trong khi tu mà phải có hạnh phúc thì mới đúng. There is no way to happiness. Happiness is the way. Nếu khi anh tu mà anh thấy đau khổ quá thì cái đó là không có đúng. Anh tu như thế nào mà vừa tu vừa thấy hạnh phúc thì lúc đó mới là tu đúng. Còn nếu anh nói rằng phải cực khổ bây giờ rồi tương lai mới có hạnh phúc là anh không có đi đúng con đường này. Bởi vậy cho nên cái giáo lý hiện pháp lạc trú nó rất quan trọng đạo đạo Phật. Mà trong nhiều chùa, trong nhiều tông phái đánh mất cái sự dạy dỗ đó. Tu như thế nào để có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, dầu đó là người cư sĩ. Và không khó khăn gì, nghĩa là không có lao nhọc. Không có lao nhọc mà vẫn có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Tức là phải tu cho khéo. Khéo tu thì nổi, vùng tu thì chìm. Cũng cái pháp môn đó, nhưng mà khéo tu thì có hạnh phúc liền lập tức. Mà không khéo tu á, thì cứ vật lộn hoài mà không có thấy có kết quả gì. Thiền pháp lạc trú là một giáo pháp rất là quan trọng. Drishta Dharma. Sukha. Vihara. Drishta Dharma là hiện pháp. Sukha Vihara là lạc trú, là lạc cư. Drishta là có thể thấy được. Dharma là những gì mà mình có thể thấy được, nghĩa là trong hiện tại. Tại quá khứ không còn nữa, mà tương lai thì chưa tới. Vì vậy cho nên những cái gì mình đang thấy trong hiện tại gọi là hiện pháp. Nghĩa là hạnh phúc phải có trong hiện pháp thì mới đúng. Tức phản là Dipthi Thama. Tức Pali. Thế nên cái điều thứ nhất á, là mình thấy á, là tu là phải có hạnh phúc trong khi tu. Và mình phải tu như thế nào để cho phép tu đó nó không có làm cho mình mệt nhọc, mất sức, chịu đựng. Như ngồi thiền cũng vậy, ngồi sao cho có hạnh phúc mới được. Đi thiền cũng vậy, đi sao cho có hạnh phúc cũng được. Tụng kinh cũng vậy. Còn nếu mà mình cố gắng mệt nhọc, làm cho thân tâm nó rã rời thì cái đó không có đúng. Thành ra tu phải khéo tu. Khéo tu. Thứ hai á, là cái tu bây giờ, cái hiện tại bây giờ nó bảo đảm cho cái tương lai. Nó bảo đảm hạnh phúc bây giờ và nó bảo đảm cho tương lai. Tức là nó bảo đảm. Thứ nhất á, là mình không có rơi vào những cái nẻo đường. Mình có đi trở lại những con đường hệ lụy, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và thứ ba là mình được vào cái dòng giải thoát. Thế nào cũng đi tới giải thoát hoàn toàn. Và như vậy nó có nghĩa là kinh này không phải là để trả lời cho những cái có những cái mối quan tâm thường nhật của con người, mà cũng trả lời cho những cái mối quan tâm tối hậu. là cái ultimate concern, cái preoccupation intim của con người. Con người nó có những cái mối quan tâm, những cái quan tâm của đời sống hàng ngày là muốn làm sao có sức khỏe, có được che chở, có được hạnh phúc, có được an cư lạc nghiệp. Đó là những cái mối quan tâm thường nhật. Nhưng mà người cư sĩ họ cũng có cái mối quan tâm tối hậu của họ. Họ cũng muốn biết sau này họ sẽ đi về đâu. Tuy rằng họ bận thì giờ, nhưng mà lâu lâu họ cũng có đặt câu hỏi là không biết mình được từ đâu tới, mình sẽ đi về đâu, và sau khi chết mình sẽ như thế nào. Thì cái câu hỏi đó nó có, cái đó gọi là ultimate concern, một cái mối quan tâm tối hậu. Thì ở đây kinh này cũng trả lời cái câu đó. Như vậy chúng ta phải biết, phải thấy rất rõ là tuy là dạy cho người cư sĩ, nhưng mà Bụt cũng làm thỏa mãn hai cái loại quan tâm, hai cái loại concern. Một cái loại trước là làm sao để có hạnh phúc trong đời này, và làm sao để thấy được cái tương lai, thấy được mình đang đi về đâu. Và vì vậy cho nên ở trong này có chất liệu tâm linh rất là nhiều. Có một cái chi tiết mà mình phải để ý là trong kinh này Bụt gọi những người cư sĩ là thánh đệ tử. Thánh đệ tử tức là những người đệ tử tuy là cư sĩ nhưng mà có chất thánh ở trong đó, là holy element, thánh. Thánh đệ tử. Và khi mà mình tu, mình có cái năng lượng của niệm, của định và của tuệ, thì mình có chất thánh trong mình. Và chính chất thánh đó, nó bảo hộ cho mình, nó làm cho mình hạnh phúc. Và nó đưa mình đi tới. Chính là cái chất thánh đó. Chất thánh đó không phải là từ ở ngoài đi vô, mà chất thánh đó là tự mình chế tác ra bằng sự tu tập. Mà tu tập ở đây chỉ là 5 giới và 4 pháp tiền niệm mà thôi. Thành ra Đạo Bụt cung cấp cho người cư sĩ chất liệu tâm linh, the spiritual element, the spiritual element. Chứ không phải là chỉ cung cấp cái sự thực tập tín mộ như nhiều người hiểu lầm. Tín mộ tức là chỉ tin thôi. Chỉ tin tưởng vào những cái thế lực bên ngoài thôi. Cái đó gọi là the devotional. The spiritual and the devotional. Nhưng mình thấy giữa hai cái là cái chất liệu tâm linh và chất liệu tín mộ, nó không có ranh giới rõ ràng. Vì vậy cho nên có những cái bên ngoài giống như tín mộ, nhưng bên trong rất là tâm linh. Và tâm linh ở trong đó có niệm, có định và có tuệ. Ví dụ như khi mình lại, thì khi mình lại trước một cái tượng Phật á, tượng Bụt á, thì bên ngoài giống như là một cái pháp môn tín mộ. Bụt là người, mình là người, nhưng mà mình lại người này lại người khác, là tại trong người khác đó nó có cái chất liệu thánh. Và mình lại trông giống như là mình không có khả năng gì hết, mình không có gì hết, mình cầu xin ở cái người kia. Người kia là một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị Thánh Nhân, có thể cứu giúp được mình. Thì khi mình lại, thì giống như là một cái sự tín mộ. Nhưng khi mà nó tùy theo cái cách mình lại, Trước khi mình lạy mà mình nói rằng là người lạy và người được lạy đều có tính cách, đều không có cái bản chất riêng biệt. The one who bow and the one who is bowed to, là they are of empty nature. Lạy Đức Thế Tôn, Ngài là Bụt, con là chúng sanh. Nhưng mà con thấy rằng Ngài Bụt được làm bằng những chất liệu không phải là Bụt, trong đó có chúng sanh. Và con tuy là chúng sanh nhưng mà con có tánh Bụt trong lòng. Và nhận thức như vậy rồi thì con thấy giữa trong con có Bụt và trong Bụt có con. Mà quán chiếu như vậy mà lạy xuống thì cái lạy đó không phải là một sự cầu xin nữa, mà là một sự thực tập. Và đó trong nội dung bên ngoài nó giống như là một cái tín mộ, một cái hành động tín mộ, nhưng mà bên trong là một hành động quán chiếu. Nó là the spiritual chứ không phải là the devotional. Và mình hay lẫn lộn hai thứ. Rồi ngoài cái chất liệu tâm linh, ngoài chất liệu tiến bộ, nó còn có cái chất liệu gọi là tu thuật, the magical. Cũng như là người theo đạo Thiên Chúa, họ cũng tin tưởng có những cái thế lực ma quái. Và mỗi khi họ có cảm tưởng trước mặt mình có một cái thế lực ma quái, họ đem cái thánh giá ra, họ đưa ra như vậy, thì họ nghĩ rằng là khi mà đưa thánh giá ra thì ma quái phải rút lui. Thì như vậy là cái thánh giá kia tuy là làm bằng gỗ hay là bằng sắt, nó có cái thần lực trong đó, cái đó gọi là the magical. Còn mình có một câu thần chú, khi gặp ma mình đọc câu thần chú để cho ma nó chạy, thì cái đó cũng là the magical, là chú thuật. Thì nó có ba cái, một là cái tâm linh, hai là cái tín mộ, và ba là cái chú thuật. Mà những cái đó nó không có ranh giới. Ví dụ như tâm kinh Bát Nhã. Tâm kinh Bát Nhã là một cái kinh nói về tuệ giác cao nhất, gọi là perfect understanding. Tâm kinh Bát Nhã để giúp cho mình quán chiếu, để thấy tất cả đều không có tự tánh, để mình vượt thoát những khổ đau sợ hãi, đổ nhất thiết khổ ách. Và như vậy là tâm kinh Bát Nhã là một cái hình thái sinh hoạt tâm linh rất là cao, cao nhất, Prajna Paramita. Nhưng mà có những người tụng tâm kinh là để cho có công đức. Sáng cũng tụng, trưa cũng tụng, chiều cũng tụng, tụng 20, 30 năm mà vẫn không hiểu. Mà cứ nghĩ rằng tụng cái này thì có công đức. Cũng như là chú Chuẩn Đề hay là chú Đại Bi. Tụng không hiểu gì hết. Nam mô Hắc Ra Đa Na Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Lị Gia Bà Lô Kết Đế. Tụng năm này sang năm khác không hiểu gì hết. Mà cứ tin tưởng rằng tụng như vậy thì nó đuổi tà ma, nó đạt tới cái kết quả. Cũng giống như ông thầy tụng Lăng Nghiêm là để cho ma răng già đừng có tới kéo mình, nữ sắc đừng có kéo mình. Nhưng mà có ông thầy cứ tụng năm này sang năm khác mà nữ sắc nó cứ kéo đi như thường. Cũng như là khi mình có câu thần chú, mình nằm mơ mình thấy con ma sợ quá, mình đọc thần chú, con ma nó nhè răng nó cười một cái, nó chẳng sợ gì hết trơn. Thành ra cái tâm linh đó, nó có thể trở thành cái tín mộ, và cái tín mộ nó có thể trở thành ra cái ma thuật, cái chú thuật. Và cái tâm kinh đó, quý vị có biết không, có những người thuyền nhân họ vượt biển đó, họ không có đem theo gì hết, họ đem theo một cái bản tâm kinh. Và họ tin rằng cái bản tâm kinh mà đem theo người thì có thể cứu mình được ra khỏi những cơn sóng gió ở ngoài biển, và có thể tránh thoát những cái loài thủy quái và những cái tên cướp biển, hải tặc. Và có nhiều người vượt biển là chỉ đem tâm kinh mà thôi. Đem ra tâm kinh mà thôi. À, tôi có những người đệ tử khi mà họ vượt biên, họ đem theo họ cuốn Nẻo Vời Của Ý. Họ nghĩ rằng cuốn đó rất là linh thiêng. Họ bỏ hết tại nhà, họ chỉ đem theo một cuốn Nẻo Vời Của Ý thôi. Ở trong đó có nói về tâm kinh. Vì vậy cho nên khi mà mình sử dụng một cái văn bản tâm kinh để mà bảo hộ cho mình á, thì có thể là mình cũng có tin một ít, mình cũng có sử dụng một ít cái spiritual, cái tâm linh, nhưng mà mình sử dụng nó, cái văn bản đó với tính cách tín mồ nhiều hơn, là trong đó cái devotional nó nhiều hơn. Và có thể là mình nghĩ rằng có tâm kinh trên thuyền đó, thì sẽ có hại tật, sẽ không có dám tới. Cái đó là gọi là the magical. Ở Miến Điện, cái thời gian mà người Anh qua xâm chiếm bằng máy bay và bằng xe tăng, bằng súng, có những người Phật tử ở Miến Điện họ mang trên tay những cái bùa chú, họ đọc thần chú, và họ tin tưởng rằng khi mà họ đi tới trước họng súng thì súng bắn sẽ không có lủng. Họ đưa tay ra, họ bắt ấn nhìn những cái máy bay, và họ nghĩ rằng họ làm như vậy thì máy bay sẽ rớt xuống. Và cái đó là the magical. Nhưng mà khi mình đọc kinh này thì mình thấy rõ ràng là chủ ý của Đức Thế Tôn là cho người cư sĩ cái the spiritual, tâm linh. Năm giới là gì? Năm giới là những sự thực tập để giúp cho mình đừng sa đọa vào cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rất là rõ ràng. Mỗi giới nó bảo đảm cho mình một cái tự do. Ví dụ như giới thứ năm không có vướng vào cái vòng ma túy á, nếu mình theo thì tất nhiên là mình không có sa đọa vào vòng ma túy, rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên năm giới nó bảo đảm cho mình năm cái không gian tự do. Vì vậy cho nên nói là không rơi vào các tình trạng hồi ý là không phải là cái chuyện siêu hình gì hết. Nó là rất là thực tế, rất là khoa học. Nếu mà giữ năm giới thì mình có năm cái khoảng trời tự do rất là lớn. Và nó làm cho thân tâm mình nó thanh tịnh, nó tịnh hóa, nó mạnh khỏe, nó đem lại rất là nhiều niềm vui. Thì cái chuyện này không phải là hứa hẹn hão huyền về một cái hạnh phúc tương lai. Mình giữ năm giới thì mình có hạnh phúc liền lập tức. Hôm trước mình nghe kinh Sa Môn Quả đó, quý vị nào mà vừa mới thọ năm giới thì biết rõ rằng là cái giờ phút mình quỳ xuống và mình chấp nhận năm giới xong, trong người thấy có hạnh phúc liền. Mình thấy mình có một con đường, mình biết rằng giới này sẽ bảo hộ cho mình, và mình sẽ có rất là nhiều tự do khi mà mình thọ trì năm giới. Và buộc dạy những người cư sĩ phải thọ trì năm giới thì mới bảo đảm được cái hạnh phúc của mình. Và hạnh phúc đó không phải chờ lâu, có thể có được ngay trong giới của hiện tại. Nói như vậy cũng có nghĩa là người xuất gia không có cần năm giới. Người xuất gia tuy là thọ 250 giới, nhưng mà rốt cuộc nó cũng nằm ở trong năm giới đó thôi. Nó có nhiều chi tiết hơn, nhưng mà nó phát xuất từ năm giới hết. Và thường thường trong năm giới mà mình tụng ở truyền thống thì mình chỉ nói rất là đơn sơ là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Nhưng mà năm giới ở trong kinh Nghệ Áo Trắng nó có giới tướng rất là rõ ràng. Tức là có cái description của năm giới nó khá đầy đủ. Và cũng vì nương ở trên cái tinh thần kinh đó, cho nên tại Lặng Mai mình đã có năm giới tương tu, giới tướng rất là đầy đủ. Giới tướng của năm giới Lặng Mai đi theo cái chiều hướng này rất là đầy đủ và phản chiếu được cái tinh thần bát chánh đạo, tứ đế, và trong đó có chánh kiến. Và khi mình quyết tâm thực tập theo năm giới, chắc chắn là mình có tự do, mình có hạnh phúc, mình có niềm vui ngay trong giây phút hiện tại. Điều đó rất là khoa học, chứ không có gì là mê tín dị đoan. Cái đó là the spiritual. Nó có niệm, có định và có tuệ. Và khi bây giờ mình đi tới bốn cái tâm cao đẹp này thì cũng thấy như vậy. Bốn tâm cao đẹp là mình niệm buộc, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới. Mà niệm buộc này không phải là cầu xin cái ân huệ từ một cái thế lực bên ngoài. Niệm buộc là để cho cái tâm mình nó tịnh hóa. Buộc là một con người như mình, nhưng mà nhờ thực tập mà chuyển hóa được tất cả những cái phiền não khổ đau. Và khi mình niệm buộc, tức là mình có một niềm tin là mình cũng có thể làm như buộc. Tại nếu buộc là con người làm được thì mình là con người, mình cũng có thể làm được. Vì vậy cho nên diễn tả buộc như là một vị thần linh là cái chuyện rất là có tai hại, làm cho mình con người không có với tới buộc. Buộc phải là một con người. Vì vậy cho nên cái đường sơ mây trắng là một bộ sách mà trong đó tác giả tìm đủ mọi cách để phục hồi cái tính người của buộc. Và khi mình thấy được buộc như một con người thì mình tiếp cận với buộc rất dễ dàng. Còn nếu ngài chỉ là một vị thần linh thì khó mà tiếp cận lắm. Cho nên cái bộ đường sơ mây trắng nó có công đức ở chỗ đó, là nó giúp cho mình thấy được buộc là một con người trước hết, để mình có thể tiếp cận được một cách dễ dàng và có niềm tin rằng nếu buộc làm được thì mình cũng làm được. Và những cái đức tính như là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, là những cái mình cũng có thể làm được. Đó là mười hiệu của buộc. Và cư sĩ cấp có độc á, mỗi khi nghĩ tới buộc á là cư sĩ có hạnh phúc liền. Mình không nghĩ tới người đó thì thôi, mình nghĩ tới người đó tự nhiên hạnh phúc nó tràn trề. Mà nếu trong cuộc đời mình có một người quen như vậy thì rất là hay. Chỉ cần nghĩ tới người đó tự nhiên mình thấy khỏe, thấy hạnh phúc liền. Và trong trường hợp mình, người đó là ai? Người đó là buộc. Thì Anattapindika là có cái hạnh phúc đó. Cho nên khi chết, ông thầy Sa Lợi Phất biết rất là rõ ràng, ông này có nhiều đau nhất, nhưng mà nếu mình nhắc tới buộc chắc là ông sẽ bớt đau. Và đó là thiền hướng dẫn của thầy Sariputra, rất là khôn ngoan. Pháp là một đối tượng của tùy niệm, anusati, anusmriti. Và khi mà mình niệm pháp cũng có hạnh phúc rất là nhiều. Tại pháp là đại diện cho buộc, pháp là chất liệu của một vị buộc. Sở dĩ buộc là tại vì ngài có pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp thân là cái sự thực tập, là cái tuệ giác, là cái làm cho mình tự do và có hạnh phúc. Mà pháp đó không phải là một cái gì xa xôi, mình có thể trực tiếp mà tiếp cận, không cần có qua trung gian của một người nào hết. Dù người đó là một vị thuộc cái dòng tăng lữ, không cần môi giới. Pháp là gì? Theo cái tùy niệm này, pháp á, nó có tính cách thiết thực hiện tại. Không phải là một cái gì mơ hồ, nó thuộc về thế giới siêu nhiên và tương lai. Cái đặc tính của nó là samdhitika. Samdhitika tức là samdristika, là nó có cách thiết thực ngay trong giây phút hiện tại. Là nó có sẵn, ví dụ như cái chuyện thở đó, thở vào thở ra có chánh niệm, là cái chuyện mình có thể thấy được ngay trong giây phút hiện tại. anh thở đi. Anh để tâm vào hơi thở, anh thở vô cái coi đang sao. Rồi anh sẽ thấy rằng trong cái thở như vậy, anh đem cái tâm của anh về cái thân của anh, và hơi thở vào có thể làm cho thân anh lắng dịu xuống, hay là cảm thọ của anh lắng dịu xuống. Và cái đó là cái thiết thực hiện tại. Sandhika. Và cái pháp đó không phải là một cái mình mong ước về tương lai. Cái thực sự tập đó, cái hạnh phúc đó, nó xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. Nó vượt thoát thời gian, gọi là akalika. Akalika là nó vượt thoát thời gian. Nó không phải là sẽ có hiệu nghiệm trong tương lai, nó có hiệu nghiệm ngay trong giây phút hiện tại. Và không bao giờ nó mất cái tính hiện đại của nó hết, hiện tại của nó hết, là akalika. Và cái giáo pháp đó, màu nhiệm đó, mình không cần qua một trung gian nào hết, mình có thể tự mình mà thực chứng được, gọi là ihipasika. Ihipasika tức là tự mình tiếp cận và chứng nghiệm. Thì những cái này đâu phải là tín mộ, đâu phải là cầu xin. Cho nên khi mà mình thực tập tùy niệm, mình phải thấy theo nguyên tắc của thầy có cái bốn pháp tùy niệm ở đây, mà sao bây giờ nó không thấy ở đây. Đúng rồi, sư cô trên không, sư cô định viên có cái bản tiếng Anh tiếng Pháp không? Diệu pháp của Đức Thế Tôn, con đường mà chúng con đang nguyện đi theo là giáo pháp đã được nhiệm màu tiên thuyết. Giáo pháp đó là thiền thuyết. Swakata là nhiệm màu tiên thuyết, là thiền thuyết. Well proclaimed là giáo pháp có thể chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Samdhitika là giáo pháp có giá trị vượt thoát thời gian, akalika, và là giáo pháp mọi người có thể đến mà tự thấy, ihipasika, là giáo pháp có công năng dẫn đạo đi lên, là giáo lý pháp có công năng dập tắt phiền não, là giáo pháp mà người trí nào cũng có thể tự mình thông đạt, không cần nhờ người khác. Thì mấy cái này đâu phải là cái chuyện lạy lục cầu xin. Cái này là không phải tín mộ. Cái này trước hết là tâm linh, là tuệ giác. Vì vậy trên giáo pháp mà Đức Thế Tôn hiến tặng cho người cư sĩ xuất gia là thuộc về cái loại cao, thuộc về cái loại rất là thuần túy, không có mê tín, không có đòi hỏi một cái niềm tin mù quáng gì hết. Và khi mà tâm mình nó tiếp cận được với ba viên ngọc quý, tức là Bụt, Pháp và Tăng, thì tự nhiên có hạnh phúc liền và cảm thấy có sự che chở. Che chở bởi cái gì? Bởi cái năng lượng niệm định tuệ mà mình chế tác ra được ra trong khi mình thực tập. Niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Ở trong cái này chưa có niệm thiên. Niệm thiên tức là để sanh ra lên cõi trời, chưa cần. Tại bây giờ mình đang hạnh phúc trong giây phút hiện tại, không cần sanh ra cõi trời. Nếu có hạnh phúc thì cõi này là cõi trời rồi. Trước kia là có cái chuyện sinh thiên, rồi sau này là có chuyện sinh qua tịnh độ. Nhưng mà nếu mình có hạnh phúc rồi thì đâu cần thiên, thiên giới cũng cần tịnh độ. Cho nên cái cụm từ hiện pháp lạc trú nó được lặp lại 6 lần trong cái kinh này. Mình phải thấy như vậy. Và khi mình đem, nếu các vị là người xuất gia mà quý vị muốn đem cái Phật pháp để chia sẻ với người cư sĩ thì phải nhớ như một chân này. Làm sao để cho họ sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Đừng có hứa hẹn họ niết bàn, tịnh độ hay là cõi trời hay là thiên đường. Đó là cái ý của Bụt. Anh phải sống hành hiện tại mà không có khó khăn lắm, không có khó khăn. Cái phương pháp này thực tập rất là dễ, rất là dễ chịu. Và anh có thể làm hay hơn nữa là nếu mà anh hạnh phúc rồi đó thì anh chứng được cái quả vào dầm, anh cũng đi với tứ chúng hết. Nếu anh đi một mình như một giọt nước thì anh sẽ bốc hơi, nhưng mà nếu anh đi như một dòng sông với đại chúng thì anh chắc chắn sẽ đi ra biển cả. Thành vào dòng là một cái quả rất là hay. Ở trong này có ai vào dòng chưa? Chắc có nhiều rồi. Vào dòng tức là không có đi lui nữa. Tại có hạnh phúc rồi, tại sao lại phải đi lui nữa? Và nếu vào dòng rồi thì đừng lo. Giải thoát hoàn toàn trong 5 kiếp cũng được, 10 kiếp cũng được, 20 kiếp cũng được. Miễn là vào dòng thôi là yên rồi. Mà giải thoát mau làm chi cho hấp tấp. Mình đang có hạnh phúc mà đâu cần phải giải thoát mau làm gì. Mấy kiếp cũng được hết, miễn là có hạnh phúc là được rồi. Chúng ta có những cái sự thực tập dành cho người cư sĩ mà người xuất gia cũng có thể tham dự được. Mà nếu chúng ta khéo léo thực tập á, thì những sự thực tập đó nó có chất liệu tâm linh nhiều hơn là chất liệu tín mộ. Tín mộ nó cũng đem lại kết quả, nhưng mà tâm linh nó căn bản hơn. Lễ kính. Nhất giả lễ kính chư Phật. Cái sự tập đầu tiên là bày tỏ cái niềm kính ngưỡng của mình đối với Bụt. Thì bên ngoài nó giống như là một cái hành động tín mộ. Nhưng mà nếu mà mình biết làm á, thì nó có chất liệu tâm linh rất là nhiều. Chúng ta vừa mới học đó, muốn lễ Bụt á, thì mình phải quán chiếu Bụt là ai, mình là ai, giữa Bụt và mình nó có cái sự liên hệ nào. Và mình nếu mình biết được mình giữa Bụt và mình nó không có sự ngăn cách, thì trong khi mà lạy xuống một cái như vậy thì là tùy giác nó tới. Sáng hôm nay khi mà đọc Sám Pháp Địa Xúc á, thì tôi cũng lạy xuống như các thầy, các sư chú và các đạo hữu. Thì thầy Giới Đạt, thầy Thánh Môn Tiếng Chuông, thì tất cả đều lạy xuống. Mà khi lạy xuống thì tôi quán chiếu rằng tôi đang lạy với tất cả dòng họ. Huyết thống của tâm linh cùng lạy xuống, chứ không phải là một cá nhân đang lạy xuống. Thì như vậy là quán chiếu, như vậy là có chất liệu tâm linh, spiritual. Và mình cũng có thấy rõ ràng là cái người lạy và người được lạy nó không phải là tách rời ra. Tại vì khi mình lạy xuống thì có tổ tinh tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống, mà trong tổ tinh tiên tâm linh có Bụt ở trong đó nữa. Vì vậy cho nên mình lại Bụt lại Bụt, người cũng lại người. Và tại vì mình lại trong đó có cha mẹ, có ông bà, có tổ tiên. Và khi mình lại như vậy thì mình tiếp xúc được cái vô ngã, mình tiếp xúc được cái bước tinh thần bất gì giữa Bụt và chúng sanh. Thì cái lại đó không phải là tín mộ, bên ngoài nó giống như là mình cầu xin một sự che chở, hay mình cầu xin một chút hạnh phúc, một chút tâm linh, Nhưng mà kỳ thực ra trong cái lạy mình chế tác hạnh phúc, mình chế tác tự do, mình chế tác tâm linh. Lễ là như vậy, lễ kính là như vậy. Rồi tính xưng tán, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán là mình ca ngợi, mình ca ngợi buộc á là cái bậc thầy của loài người, loài trời, buộc đã qua tới một cách nhiệm màu. Buộc đã diệt trừ được tất cả mọi phiền não, buộc điều phục được tất cả những con người, dầu những con người ngang ngược nhất. Thì khi mình khen ngợi như vậy, nếu mà mình biết quán chiếu, thì mình thấy rõ ràng mình đang đi trên con đường của buộc, và mình cũng đang thực hiện những cái như vậy. Vì vậy cho nên chỉ xưng tán này nó đem lại những cái tuệ giác, xưng tán này đem lại tất cả những cái tự do, và nó làm cho những cái phiền não, những cái tham vọng, những cái hận thù của mình nó tan biến đi. Tại mình đang hướng về một cái gì rất là đẹp. Cái hướng là rất là quan trọng. Khi mà mình biết cái phương hướng để mà hướng về á, là mình đã buông bỏ rất là nhiều những cái hệ lụy. Vì vậy cho nên một con người phải có hướng đi. Trong Sám Pháp Đề Xúc có nói rằng là làm thân con trâu, con lạc đà chớ nặng, cũng chưa thực sự là khổ. Chỉ khi nào không biết hướng đi mới là khổ. Và khi mà mình lễ kính và mình xưng tán thì mình biết mình muốn đi về hướng nào. Mình muốn đi về hướng đó, hướng giải thoát, hướng của buộc hoặc Bồ Tát. Mà hướng về đó tức là được rồi, tức là mình còn ngạnh lưng lại với những cái khác. Cái xưng tán Như Lai là nó như vậy. Nó đem lại cái hạnh phúc ngay trong khi mình xưng tán hay mình lễ kính. Thứ ba là cúng dường, puja. Thường thường mình nghĩ cúng dường là chỉ cung cấp cho các vị xuất gia bốn cái thứ cần thiết như là thức ăn, áo quần, thuốc men và chỗ ở. Cái đó gọi là tứ sự cúng dường. Và cúng dường như vậy có công đức. Công đức đó nó giống như là một cái trưng mục tiết kiệm, một cái saving account. Rồi sau này mình có để mình xài dài dài. Đó là cái ý thức rất là phổ thông, là cúng dường là để có công đức. Công đức gọi là punya. Punya là công đức, tu tạo công đức. Và công đức đó giống như là một cái mình đã nói rồi đó. Như là một cái trưng mục tiết kiệm để dành, để xài dài dài. Nhưng mà sự thực trong khi cúng dường, mình nếu cúng dường bằng chất liệu tâm linh, thì ngay trong khi cúng dường mình có niềm vui. Mình buông bỏ, mình có niềm vui, mình có hạnh phúc, mình có tự do. Khi mình làm được những cái gì giúp cho người ta bớt khổ, giúp cho người ta có hạnh phúc, thì tự nhiên cái kết quả nó tới liền trong lúc đó, chứ không phải là chỉ có trong tương lai. Hơn nữa cúng dường, nó có nhiều thứ cúng dường. Mình cúng dường thực phẩm, áo quần, thuốc men, nhưng mà mình cũng có thể cúng dường Phật Pháp nữa. Mình đem đạo buộc ra, mình giúp cho người khác bớt khổ. Mình cho họ một giờ tham vấn. Và với cái tuệ giác của mình, với cái kinh nghiệm của mình, một giờ mình kéo họ ra khỏi cái địa ngục của họ, cái đó là cúng dường. Mà còn quan trọng hơn là cúng dường cơm áo nữa. Và khi mình đi xuất gia, mình phải học làm được chuyện đó. Mình ngồi với một người đang trầm luân, đang khổ não, không có lối ra. Mình quán chiếu, mình nhìn cho rõ, hiểu thấu được những nỗi khổ niềm đau của đó, rồi tìm cách đưa họ ra khỏi cái thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà họ đang ở trong đó. Cái đó là một hình thức cúng dường. Rồi mình không cần phải có tiền mới có cúng dường được. Mình chỉ cần tình thương và mình chỉ cần tự giác thôi là mình cúng dường rất là nhiều. Đó gọi là cúng dường pháp. Đừng nói gì, cúng dường hương đó cũng vậy. Cúng dường hương không phải là để cho có mùi thơm, buộc không có muốn ngửi một trăm nhiều đâu. Đôi khi anh đốt hang nhang nhiều quá làm cho buộc ngột thở luôn. Anh muốn cho có công đức nhiều, thành thay vì đốt một cái nhang, anh đốt một bùm luôn, mà nó khói nó đầy hết cả cái nhà. Và anh tưởng rằng cái đó nó có công đức nhiều. Nhưng kỳ thực á, chứ tôi đã dạy cúng dường hương thì phải biết cúng dường. Cho nên mình có những cái bài dân hương rất là hay. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát trí kiến hương. Con có giới, có niệm, có định, có tuệ, có giải thoát, và con đem cái đó con cúng dường lên Bụt thì công đức vô lượng. Và cúng dường đó là cúng dường theo cấp cao á, mà không cần nhiều tiền, chỉ cần cái tâm của mình thôi. Nhất dạ lễ kính chư Phật, nhì dạ xưng tán Như Lai, tam dạ quảng tu cúng dường, tứ dạ sám hối nghiệp chướng, sám hối. Sám hối không có phải là xưng tội. Sám hối là có sự chứng minh của tăng thân, của các bạn tu của mình, của các sư anh, sư chị, sư em của mình. Có sự chứng minh của chư Bụt, chư vị Bồ Tát. Mình nhìn lại con người của mình. Mình thấy mình đã đi tới đâu, mình thành công ở chỗ nào, mình chưa thành công ở chỗ nào để mình có thể đi tới. Và vì vậy cho nên sám pháp địa xúc á, là một cái pháp môn rất là hay. Sám pháp địa xúc là một cái quá trình quán chiếu để chuyển hóa, chứ không phải là một cái hành động thú tội và cầu xin. Vì vậy cho nên là song thường sáng nào cũng thực tập sám pháp địa xúc hết. Ví dụ như nói bạch Đức Thế Tôn, lâu nay con đi như bị ma đuổi, con không có an lạc trong từng bước chân, và như vậy con sanh ra đời để đi như vậy thì rất là uổng, trong khi Đức Thế Tôn đi từng bước an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc, nuôi dưỡng trị liệu, mà con đi như vậy không xứng đáng lạc trò của Ngài, thành ra con sẽ lạy xuống ba lạy, hứa với Đức Thế Tôn là từ nay trở đi mỗi bước chân của con sẽ có vững chãi, an lạc, thảnh thơi, nuôi dưỡng và trị liệu. Cái đó gọi là sám. Và nó đưa tới tự giác, nó đưa tới cái sự lành mạnh hóa cái đời sống của mình. Sám có nghiệp chướng là như vậy. Và thứ tư là tùy hỷ. Tùy hỷ tức là mình phải có cái tâm niệm vui, phải có niềm vui. Khi mà người kia thành công được, khi mà người có hạnh phúc, thì mình phải mừng cho người đó. Mình không có ganh tị. Mình thấy bất cứ một cái gì mà nó thực hiện được trên con đường đưa nhân loại đi tới, đưa giúp cho con người bớt khổ, mình đều yếm trời hết. Thì cái đó gọi là tùy hỷ công đức. Không có ganh tị, không có tranh đua với người đó. Thấy rằng những thực hiện của người đó cũng là thực hiện của mình. Và những gì mình thực hiện được là cũng để cho người đó có hạnh phúc, hoàn toàn có sự ganh tị hoặc là tùy hỷ công đức. Và như vậy mình có tới 10 cái hạnh của Đức Phổ Hiền, mà quý vị phải tự học lấy, thầy chỉ giảng sơ sơ thôi. Ví dụ như là mình có những cái thực tập như là phóng sinh, tức là thả chim, thả cá, bảo hộ sinh môi, thì cái đó cũng đem lại rất nhiều hạnh phúc, mà nó không hẳn là tín mộ, là tín mộ, mà nó là tâm linh. Phóng sinh đem lại rất là nhiều niềm vui, bảo hộ cho các loài. Và ăn chay là một trong những cái hành động phóng sinh đẹp nhất. Và nếu anh ăn chay mà anh đau khổ trong khi ăn chay thì thôi đừng ăn chay nữa. Ăn chay phải có hạnh phúc, phải có cái niềm vui rằng là mình không cần phải ăn thịt các chúng sanh, mình bảo hộ được cho sinh môi, mình bảo hộ được cho trái đất tương lai, thì lúc đó mới nên ăn chay. Còn ăn chay vừa ăn vừa khóc là không có nên ăn chay. Tu tạo công đức. Tức là làm phước á. Công đức. Giúp người nghèo, giúp người cô đơn. Xây tháp, đúc chuông, in kinh, ăn chay, cúng tế thực, hay là đeo tượng Phật. Đeo tượng Phật để nhắc cho mình á, để nhắc cho mình thấy được hình ảnh của Bụt. Thờ Phật á, thờ Phật, đeo tượng Phật là để nhắc cho mình rằng là mình có con đường, thì nó là có tính cách tâm linh. Còn đeo tượng Phật nghĩ là cái tượng này nó có sức linh thiêng. À, mình đem theo xe hơi thì xe hơi không sẽ bao giờ bị tai nạn hết đó. Thì cái đó là thuộc về devotional, nó sự cách biệt giữa hai cái, nó chỉ găng cách thôi. Và trong kinh này buộc dạy cái tâm linh nhiều hơn là cái tiết mộ. Ngài rất là coi trọng người cư sĩ, Ngài biết rằng người cư sĩ có thể thành đạt được rất là nhiều. Thành ra chúng ta có thể nghĩ rằng cái sự thực tập hết, trước hết á, là cái tâm linh, chất liệu tâm linh có năng lượng, có khả năng chế tác giới, định và tuệ, năng lượng ba thứ. Nhưng mà nếu mình không khéo thì hầu hết những cái thực tập tâm linh đó nó trở thành ra thực tập tín mộ. Và trong sự thực tín mộ đó có thể là có sự thực tập ma thuật. Cho nên khi mà mình muốn giúp đem Phật Pháp để mà truyền bá rộng rãi trong nhân gian thì mình phải biết như vậy, để đừng có làm thối hóa, đừng có làm hư hỏng đạo Bụt, đừng làm mất cái bản chất của đạo Bụt. Ví dụ như trong kinh này Bụt dạy rằng là người cư sĩ phải thực tập như thế nào để có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và giây phút hạnh phúc trong giây phút hiện tại nó sẽ bảo đảm cho một tương lai. Còn bây giờ đây mình khuyên người ta nên chán ghét, phát tâm nhàm chán cõi đời này để cầu sang một cái cõi khác, thì cái đó nó không có đúng với là cái nguyên ý của Bụt. Bỏ cái hiện tại đi tìm cầu một cái tương lai là không có đúng với bản ngoại của Bụt. Ngay trong kinh này Bụt đã chỉ nói tới cõi trời như là một chỗ mình có thể sinh trở lại để tiếp tục tu học, chứ không phải là cái chỗ cuối cùng. Cái chỗ cuối cùng của mình là giải thoát hoàn toàn. Mà sau này người ta nói rằng là cúng dường cho các thầy sau này được sinh lên cõi trời, thì cái đó là không có đúng rồi. Có thể sinh lên cõi trời thiệt đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà đó không phải là cái mục đích chính. Mục đích đầu tiên, mục đích đầu tiên là phải có hạnh phúc liền trong giây phút hiện tại. Mà sinh lên cõi trời là một cái byproduct thôi, hoặc là sinh về tịnh độ là một cái byproduct thôi. Tiếng Việt là gì? Byproduct là gì? Sản phẩm phụ thôi. Và vì vậy cho nên dùng cái sản phẩm phụ đó, byproduct là mục tiêu, là không có đúng. Mục tiêu là phải sống hạnh phúc liền lập tức. Cho nên mình phải giúp buộc, mình phải phục hồi cái giáo lý nguyên thủy của Ngài. Mình phải cúng hiến cái phương pháp tu như thế nào để người ta có hạnh phúc, có giải thoát, có tự do ngay trong đời phút hiện tại. Và cái đó nó bảo đảm cho tương lai. Buộc không phải là không có nghĩ tới tương lai, nhưng mà Ngài nói rằng là tương lai nó tùy thuộc hiện tại. Hiện tại được thì tương lai chắc chắn được. Nhưng mà có một điều là khi mình học kinh giáo hóa người bệnh thì mình thấy ông Cốc Có Độc đó, sau khi đã thực tập dưới sự hướng dẫn của thầy Xá Lợi Phất, ông thoát ra sự sợ hãi. Tại vì người sắp chết luôn luôn có rất nhiều sợ hãi, không biết là mình đi về đâu. Cho nên khi mà thực tập với thầy Xá Lợi Phất, biết rõ được cái tính của vạn pháp là không tới, không đi, không có, không không, không sinh, không diệt, thì cư sĩ Cốc Có Độc chết một cách rất là nhẹ nhàng, êm thấm. Và cư sĩ có nhắn lại một cái lời nguyện cầu, nói tụi con là người cư sĩ, phần lớn tụi con là chỉ lo cái chuyện làm ăn buôn bán, gia đình sự nghiệp thôi, mà không có thời giờ để học hỏi giáo pháp nhiều. Tuy vậy trong số cư sĩ các con, tụi con cũng có một những người có khả năng và có thời giờ để tiếp thu và hành trì cái giáo phúc mầu nhiệm mà hôm nay Đại Đức Xá Lợi Phất mới trao truyền cho con. Thành xin thầy A Nan về bạch với Đức Thế Tôn là cũng nên ban phát cái giáo lý bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai cho người cư sĩ. Vì vậy cho nên trong những khóa tu mà Làng Mai tổ chức tại Âu Châu hay Mỹ Châu, khóa tu nào cũng có một bài giảng, đó là bài giảng cuối cùng về vấn đề không sống chết, không sinh không tử. Đó là nghe lời thỉnh cầu của cư sĩ Cốc Có Độc. Và một khóa tu 7 ngày mà không có cái giáo lý về sinh tử để mà đáp ứng lại cái mối quan tâm tối hậu, cái ultimate concern, thì vẫn chưa đủ. Đó là phương thức của pháp thức của Làng Mai. Nắng đẹp quá thì mình phải đi chơi. Ngày mốt sẽ học tiếp.